Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm 26 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về kết quả cuộc nghiên cứu về các vết máu trên tấm khăn liệm thành Torino mới được công bố trên tạp chí Journal of Forensic Sciences ngày 10 tháng 7 vừa qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá đức tin của cô gái người Syria Christine và gia đình sau khi cô bị trúng đạn cụt một chân. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách về đề tài Vì tôi là người Công giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, đã thay mặt Đức Thánh Cha gửi điện tín chia buồn với giáo quyền và chính quyền Hy Lạp về các vụ hỏa hoạn xảy ra những ngày vừa qua. Điện tín viết, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi nghe tin về thảm cảnh các vụ hỏa hoạn tại Hy Lạp. Ngài liên đới với các nạn nhân và phó thác những người đã chết cho tình yêu thương xót của Chúa. Đức Thánh Cha khích lệ chính quyền dân sự và các nhân viên tiếp tục công tác cứu trợ, và Ngài khẩn nài Thiên Chúa an ủi và củng cố mọi người. Như đã biết, mấy chục vụ hỏa hoạn đã xảy ra bên Hy Lạp, đặc biệt tại thành phố nghỉ mát Mati, đã khiến cho hơn 100 người chết, hơn 1.500 căn nhà cũng như hàng trăm xe hơi bị thiêu rụi. Chính quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras đã tuyên bố quốc tang 3 ngày. Mati là thành phố du lịch nằm cách thủ đô Athens 49 cây số về mạn đông bắc và có số người chết cháy đông nhất. Họ bị kẹt trong nhà và trong xe hơi trên đường trốn chạy. Tại Attica, tình hình cũng nghiêm trọng và cũng có mấy chục người thiệt mạng. Đức cha Sebastianos Rosolatos, tổng giám mục Athens, chủ tịch hội đồng giám mục Hy Lạp, cũng bày tỏ đau buồn trước tai nạn trên đây. Ngài nói, các sự kiện như thế này phải khiến cho chúng ta đặt câu hỏi liên quan tới việc bảo vệ và tôn trọng môi sinh cũng như các luật lệ xây cất. Không thể xây cất bừa bãi mà không có sự kiểm soát và giấy phép cần thiết. Các tai ương loại này xảy ra cũng bởi các hành động vô trách nhiệm của con người. Các toán cứu trợ Pháp, Đức và Đan Mạch đã đến Hy Lạp trợ giúp lực lượng cứu hỏa, cũng như đến Thụy Điển để dập tắt các vụ cháy rừng chưa từng thấy tại đây. Italia cũng đã gửi 2 máy bay đến để giúp, còn Na Uy, Đức và Lithuania cũng cho trực thăng tới giúp chống hỏa hoạn. Tình hình tại miền Nam Thụy Điển nghiêm trọng, đặc biệt chung quanh thủ đô Stockholm, và nhiệt độ trong suốt tuần này sẽ là 30 độ C, khiến cho rừng cây càng dễ dàng bị cháy hơn nữa.
Managua, giáo hội Nicaragua cầu mong cuộc đối thoại với chính quyền mau chóng tiếp diễn sớm chừng nào có thể để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại đây. Các giám mục Nicaragua đã cho biết như trên sau cuộc họp ngày 23 tháng 7 vừa qua. Sau các vụ biểu tình phản đối khiến cho ít nhất 360 người thiệt mạng, đất nước Nicaragua đang phải sống trong căng thẳng và âu lo. Đức Thánh Cha Francisco đã chăm chú theo dõi tình hình nước này và đã cầu nguyện cho dân nước Nicaragua. Ngài nói trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, tôi canh tân lời cầu nguyện cho dân tộc Nicaragua thân yêu, tôi ước mong hiệp nhất với các nỗ lực mà các giám mục nước này và biết bao nhiêu người thiện chí đang thực hiện. Tuy nhiên, đứng trước các cố gắng trên đây của giáo hội trong việc thăng tiến đối thoại quốc gia, chính quyền của Tổng thống Daniel Ortega đã có thái độ thù nghịch. Ngoài vụ dùng vũ lực để đàn áp người biểu tình, trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Fox News nhân dịp kỷ niệm 39 năm cuộc cách mạng Sandinista, Tổng thống Ortega còn tố cáo các giám mục kích động đảo chánh. Ông nhất định không từ chức và cũng không tổ chức các cuộc bầu cử sớm, và cho biết các cuộc bầu cử lần tới sẽ là vào năm 2021. hàng ngàn người dân đã lại xuống đường biểu tình chống chính quyền và đòi Tổng thống phải từ chức. Các nhà thờ tiếp tục bị tấn công và phạm thánh. Chủ nhật 22 tháng 7, Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin đã tổ chức ngày cầu nguyện cho dân nước Nicaragua. Các sáng kiến tương tự cũng đã được tổ chức đó đây trên toàn thế giới để tỏ tình liên đới và gần gũi với nhân dân Nicaragua.
Bát Tát, trong những ngày vừa qua, Đức Hồng Y Louis Sacco đã mạnh mẽ kêu gọi nhân dân Iraq chiến thắng chủ trương cuồng tín và duy trì hiệp nhất quốc gia. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi tín hữu Kitô và toàn dân Iraq. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y khẳng định màu đỏ của phẩm phục Hồng Y biểu tượng cho máu tử đạo mà biết bao nhiêu tín hữu và các thành phần xã hội đã đổ ra trên đất nước Iraq. Nhưng màu đỏ cũng là biểu tượng cho tình yêu phải bừng cháy lên trong con tim của người mang nó để cống hiến mạng sống cho người mình yêu một cách vô điều kiện. Trong dịp này, tôi hứa với mọi người dân Iraq như tôi đã làm cách đây 5 năm khi được bầu làm thượng phụ, là sẽ liêm chính và chân thành, là người anh em và tôi tớ của mọi người, làm những gì tốt đẹp nhất có thể, tín thác nơi các phép lành của Thiên Chúa và cộng tác với mọi người thiện chí để củng cố sự hiệp nhất và cộng tác giữa mọi người dân Iraq, thăng tiến sự sống chung hòa hợp, khích lệ nền văn hóa đối thoại và hiểu biết, tìm kiếm một môi trường tốt lành hơn dựa trên tình yêu thương, công bằng, bình đẳng, tự do, phẩm giá và hòa bình, vì ý thức rằng chúng ta sẽ không có tương lai nếu không có hòa bình và chung sống hài hòa với nhau. Đức Hồng Y Sacco khẳng định thêm rằng, tôn giáo và bạo lực không thể hòa hợp với nhau, và Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo Hồi giáo, Kitô và các vị lãnh đạo tôn giáo khác là dấu chỉ của quốc gia bằng cách góp phần đạt tới sự hòa giải, hòa bình và ổn định, chiến thắng khuynh hướng cuồng tín và bạo lực. Đồng thời, Đức Hồng Y cũng khích lệ mọi chính trị gia hòa giải với nhau và sang trang lịch sử để ngăn chặn chiến tranh đã phá hủy đất nước, tàn sát con người và cả đá sỏi. Cần phải duy trì sự hiệp nhất vì đất nước không thể được xây dựng bởi óc phe phái và lợi lộc cá nhân, nhưng chỉ có thể được xây dựng bởi một công dân tính bình đẳng và toàn vẹn. Sau cùng, Đức Hồng Y Sacco mời gọi mau chóng thành lập một chính quyền mạnh mẽ dựa trên hiến pháp Iraq, một chính quyền có thể phát triển một chiến lược toàn diện để nhổ tận gốc rễ nạn gian tham hối lộ và cải tiến các phục vụ an sinh. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện để các dấu chỉ hy vọng giúp vượt thắng các âu lo sợ hãi của chúng ta trong một tình trạng khó khăn như thế, và chúng ta hãy hãnh diện về quê hương yêu dấu của chúng ta.
Tokyo, trong những ngày vừa qua, tổ chức Caritas của Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã ra thông cáo tìm người thiện nguyện trợ giúp các vùng bị bão lụt cách đây 2 tuần ở miền Tây Nhật Bản. Hiện nay các vùng này lại bị thêm nạn nóng ngoại thường hoành hành, khiến cho việc cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Các trung tâm thiện nguyện xã hội luôn mở cửa. Các giáo phận bị lũ lụt nặng nề nhất là Hiroshima và Takamatsu. Ông Aine Ono, nhân viên Caritas Nhật, cho biết việc cần thiết nhất hiện nay là dọn dẹp bùn và rác rưởi. Từ đầu tháng 7, các trận mưa tầm tã đã khiến cho đất lở và gây ra cảnh lụt lội, khiến cho 222 người chết. Nhiệt độ lên cao tới 36 hay 39 độ, khiến cho hơn 2.000 người phải điều trị trong các nhà thương. Mọi giáo xứ trong giáo phận Hiroshima đều có văn phòng thông báo tin tức và tập trung các người thiện nguyện giúp dọn dẹp các nhà bị nạn. Caritas Nhật cũng bắt đầu quyên góp trên toàn nước để trợ giúp các nạn nhân. Bộ Y tế cho biết có 103.400 gia đình tại miền Tây Nhật Bản không có nước trong lành để uống và đang phải vất vả chống lại cái nóng cháy ra. Văn phòng Cứu hỏa và Chống tai ương thiên nhiên cho biết có 4.500 người đang ở trong các trại di tản, nhưng nước uống rất hạn chế. Công tác kiếm tìm nạn nhân và cứu trợ sử dụng 81 trực thăng và 26.000 nhân viên cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và lực lượng tự vệ. Các thành phố của vùng bị nạn cũng báo động nếu xảy ra nạn hỏa hoạn thì hệ thống cứu hỏa không thể giải quyết được. Các thiệt hại máy móc và nông nghiệp sơ khởi cho tới nay đã lên tới 429 triệu Mỹ Kim.
Lahore, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan ra thông cáo mời gọi tín hữu tham gia bầu cử có ý thức và tinh thần trách nhiệm. trong thông cáo mang chữ ký của Đức cha Joseph Assad, Tổng giám mục Islamabad Rawalpindi, kiêm Chủ tịch Ủy ban, Linh mục Emmanuel Yusuf Mani, Giám đốc Quốc gia, và nữ tu Sassin San Sori, Giám đốc điều hành. Các giám mục Pakistan khẳng định các cuộc bầu cử phải tự do và không thiên vị để thực sự diễn tả ý muốn của người dân. Các bất bình tôn giáo không thể biện minh cho việc khước từ quyền bỏ phiếu của công dân. Cha Emmanuel Yusuf cho biết, giáo hội ý thức về giá trị của nền dân chủ, ủng hộ và tôn trọng nền dân chủ. Chúng tôi cầu mong trong cuộc tổng tuyển cử này, mọi quan sát viên, xã hội dân sự, các nhà hoạt động và các thiện nguyện viên chu toàn nhiệm vụ của mình một cách không thiên vị. Ngoài ra, các cộng đoàn cũng phải bỏ phiếu một cách độc lập với đảng phái chính trị họ ủng hộ. Thông cáo nhấn mạnh rằng, nền dân chủ nở hoa khi được đâm rễ sâu trong một nền luân lý đạo đức được chia sẻ. Nền dân chủ liên quan tới các người làm việc và cùng nhau tiến bước để thăng tiến công ích. Nó bị thiệt hại bởi sự thờ ơ và cảnh xã hội phân tán hay sự ám ảnh của các lợi lộc cá nhân. Chúng tôi chia sẻ nỗi âu lo của nhiều người dân vì bầu khí xã hội bất an và những gì liên quan tới cuộc sống con người như sức khỏe, nhà ở, giáo dục, an ninh, thăng tiến các giá trị nhân bản và tinh thần trách nhiệm quốc tế. Vì thế chúng tôi khích lệ mọi cử tri hãy bỏ phiếu cho những người muốn cải tiến quốc gia. Các giám mục Pakistan cũng khích lệ chính quyền bảo đảm an ninh cho dân chúng và làm sao để cho cuộc tổng tuyển cử được tự do trong sáng và bảo vệ nền dân chủ. Các vị cũng cầu nguyện để người dân đi bầu mà không phải sợ sệt hay bị bất cứ đe dọa nào. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết về đề tài xung quanh kết quả cuộc nghiên cứu về các vết máu trên tấm khăn liệm thành Torino mới được công bố trên tạp chí Journal of Forensic Sciences ngày 10 tháng 7 vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các thánh tích nổi tiếng nhất được tin là có liên quan đến cuộc thương khó của Chúa Kitô, tấm khăn liệm thành Torino được các Kitô hữu tôn kính trong nhiều thế kỷ như là tấm vải liệm xác Chúa Giêsu. Tấm khăn này từ lâu đã được các nhà khoa học nghiên cứu để xác định tính xác thực và nguồn gốc của nó. Tấm khăn được cất giữ ở thành phố Torino miền Bắc nước Ý từ năm 1578. Và được gọi là tấm khăn liệm thành Torino. Tấm khăn liệm dài khoảng 4,2 mét, rộng 1,2 mét, trên đó có in dấu hình một người đàn ông, cả hai phía trước mặt và sau lưng, với những vết thương như các tường thuật của các phúc âm về những khổ hình mà Chúa Giêsu đã chịu trong cuộc thương khó và cái chết của Ngài. Từ đó đến nay, tấm khăn đã là đối tượng của hàng ngàn cuộc điều tra khoa học với nhiều lĩnh vực khác nhau, và hơn 30.000 tấm hình chụp tấm khăn đã được thực hiện. Ngày 10 tháng 7 vừa qua, tạp chí Journal of Forensic Sciences đã đăng bài báo tựa đề A BPA Approach to the Shroud of Turin, một cuộc nghiên cứu tấm khăn liệm thành Torino dựa trên phương pháp phân tích các mẫu máu, là phương pháp được dùng để điều tra các hiện trường tội phạm. Bài báo đưa ra kết luận gây chấn động thế giới. Hơn một nửa các vết máu trên tấm khăn liệm là giả tạo, được sơn lên tấm khăn. Trước sự kiện này, nhiều nhà khoa học và chuyên gia uy tín đã đưa ra những nhận định về kết quả nói trên. Nghiên cứu của hai tác giả người Ý. Cuộc nghiên cứu dựa trên phương pháp phân tích các mẫu máu được hai tác giả người Ý, Matteo Borini, một nhà nhân chủng học Pháp Y, chuyên gia phân tích các mẫu máu, đang giảng dạy tại phân khoa khoa học của Trường Khoa học Tự nhiên và Tâm lý thuộc Đại học Liverpool bên Anh Quốc, và Luigi Garlaschelli, một nhà hóa học và giáo sư tại Đại học Pavia và cũng là thành viên của Ủy ban Điều tra của Ý về các tuyên bố khoa học giả mạo. Lần đầu tiên hai giáo sư Borini và Garlaschelli trình bày nghiên cứu của họ là vào năm 2014, tại hội nghị của Học viện các ngành khoa học pháp y của Hoa Kỳ. Nghiên cứu này sau đó được một nhóm học giả ẩn danh, chuyên gia về lĩnh vực này đọc và nhận xét về nghiên cứu và đưa ra các đề xuất. Hai giáo sư Borini và Gatlaskelly được yêu cầu trả lời các bình luận được đưa ra như là một phần chính thức về cuộc nghiên cứu. Sau đó, nghiên cứu được nhóm chuyên gia nói trên xem xét trước khi được công bố vào ngày 10 tháng 7 vừa qua.
Dựa trên phương pháp PPA, phân tích mẫu máu, được sử dụng để phân tích hình dạng và dòng chảy của các vết máu trên các vật thể, quần áo hoặc các đồ vật liên quan đến hiện trường vụ án. Nghiên cứu của hai tác giả người Ý là nghiên cứu đầu tiên áp dụng các kỹ thuật PPA để nghiên cứu tấm khăn liệm thành Torino. Nghiên cứu cho rằng các mẫu máu trên các bàn tay như được thấy trên tấm khăn liệm chỉ tương thích với một người ở tư thế đứng và hai cánh tay tạo thành góc 45 độ so với thân mình. Thêm vào đó, các vết máu chảy ra từ sườn phải được tin là từ mũi giáo của người lính đâm vào sườn Chúa Giêsu là hoàn toàn không thật. Theo một trong hai tác giả, tiến sĩ Borini, lý do ông tin rằng các vết máu trên tấm khăn liệm không thật là vì theo kết quả thực nghiệm, hướng máu chảy ra từ các vết thương của Chúa Giêsu phải khác với các vết máu trên tấm khăn liệm. Hai giáo sư đã thực hiện nhiều thử nghiệm, cả trên những người sống, các tình nguyện viên và trên các người mẫu, mannequin, với phương pháp phân tích mẫu máu, dùng các kỹ thuật hình học để tái dựng lại góc của đường chảy của mỗi giọt máu khi nó đụng đến mặt phẳng. Giáo sư Borini giải thích, chúng tôi cố gắng tái tạo đường chảy của máu và máu chảy ra từ một vết thương. Trong trường hợp này, chúng tôi xem xét các vết thương ở cổ tay do bị đóng đinh hay vết thương ở cạnh sườn do bị mũi giáo đâm trên thân thể của Chúa Giêsu theo như các trang tin mừng. Sau đó chúng tôi tái dựng cách máu chảy ra từ hai vết thương này. Để tái dựng lại cách máu chảy ra, họ dùng một thiết bị được xem như là các tĩnh mạch và động mạch bị thương tổn do đóng đinh, rồi phân tích hướng chất lỏng chảy ra. Có người cho rằng tốc độ máu chảy hoặc sức khỏe của một người có ảnh hưởng đến biểu đồ của vết máu. Giáo sư Borini nói rằng trong trường hợp này chỉ có hướng máu chảy là đáng quan tâm. Ông nói, việc máu chảy ra chậm hay nhanh không ảnh hưởng đến hướng máu chảy. Hướng máu chảy bị ảnh hưởng bởi vị trí của thân thể và trọng lực, bởi vì chất lỏng hay chất đặc di chuyển tùy theo trọng lực, vì vậy chúng phải theo định luật của trọng lực. Ông giải thích thêm, đó là lý do tại sao chúng tôi đã nhận ra rằng có một sự mâu thuẫn nơi vài vết máu trên tấm khăn liệm, bởi vì chúng không theo định luật về trọng lực. Ông đưa ra ví dụ là một số vết máu cho thấy người chết với hình ảnh in dấu trên tấm khăn liệm là ở tư thế thẳng đứng, chứ không ở tư thế nằm.
Ý kiến của các nhà khoa học và các chuyên gia. Giáo sư Paolo Di Lazzaro, phó giám đốc của Trung tâm Quốc tế về tấm khăn liệm thành Torino và là người đã theo dõi sự kiện từ đầu, từ cuộc thử nghiệm vào năm 2014, cho rằng cuộc thử nghiệm này thật thú vị, nhưng có lẽ việc nhấn mạnh mà các phương tiện truyền thông đưa ra là hơi phóng đại. Theo giáo sư Lazzaro, những giới hạn của vấn đề là các điều kiện khi thực hành thử nghiệm này. Họ thực hiện với máu nhân tạo, trên người sống, các người tình nguyện, thường là những người khỏe mạnh và sạch sẽ, mà không xem xét bối cảnh thực sự của sự kiện Chúa bị đóng đanh. Đó là của một người đàn ông, không uống trong gần 2 ngày, da bẩn, ướt đẫm mồ hôi, gần như đầy bụi đất. Còn nữa, trong một thí nghiệm thuộc loại này, thì hầu như không thể có được sự co thắt của người sắp chết và ảnh hưởng của chúng đối với sự căng giãn của da. Tóm lại, một quan điểm nghiên cứu mà hy vọng là xứng đáng để được đào sâu hơn, nhưng để đưa ra những kết quả đáng tin cậy, thì cần một bối cảnh khoa học rộng hơn và chắc chắn hơn. Theo giáo sư Emanuela Marinelli, một khoa học gia và chuyên viên nghiên cứu về tấm khăn liệm thành Torino từ năm 1977, đã viết hơn 300 bài báo và một số sách về đề tài này. Những thử nghiệm của ông Borini và Gatlaskelly không có tính cách khoa học và thiếu độ chính xác. Nó không như các nghiên cứu đã được thực hiện trước đây trong quá khứ, bao gồm cả việc nghiên cứu trên thi thể người chết vì bị trào máu màng ngoài tim. Lý do được tin là nguyên nhân cuối cùng gây ra cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá. Bà Marinelli nói rằng những nghiên cứu này đưa ra các kết quả khác với nghiên cứu của hai tác giả trên. Giáo sư Marinelli phê bình rằng hai nhà nghiên cứu Borini và Gatlaskelli nghiên cứu tấm khăn liệm mà chưa bao giờ nhìn thấy nó thật gần. Giáo sư Pierluigi Baima Bollone, chủ tịch danh dự của Trung tâm Nghiên cứu Tấm Khăn Liệm của Ý, một khoa học gia bác sĩ và giáo sư về ngành y học pháp lý của Đại học Torino, cũng phê bình kết quả của cuộc nghiên cứu nói trên. Theo giáo sư Bollone, có nhiều trường hợp sử dụng phương pháp phân tích dựa trên biểu đồ máu để phân tích hiện trường tội phạm đưa ra những kết quả không chính xác. Ông khẳng định rằng không phải phương pháp này cho kết quả sai, nhưng chính là cách áp dụng và giải thích kỹ thuật sai. Nhóm nghiên cứu khoa học thành phố Padova của Ý còn phê bình rằng nghiên cứu của hai tác giả Borini và Gatlaskelli chỉ giả định hai tư thế có thể thể hiện trên tấm khăn liệm, đó là tư thế trên thập giá, hoặc tư thế nằm trong mồ. Họ đã bỏ qua những tư thế trung gian giữa hai tư thế này, đó là khi Chúa Giêsu được hạ xuống từ thánh giá, rồi di chuyển đến huyệt mộ và chuẩn bị mai táng. Theo các nghiên cứu của nhóm Padova, nếu hai tác giả Borini và Gatlaskelli thực hiện đủ các tư thế, vị trí của xác chết, có lẽ kết quả của họ sẽ khác.
Lập trường của giáo hội. Giáo hội chưa bao giờ chính thức tuyên bố về tính chân thật của tấm khăn liệm, nhưng chỉ nói rằng độ tuổi và nguồn gốc của tấm khăn sẽ được xác định bởi các cuộc điều tra của khoa học. Qua nhiều thế kỷ, các khoa học gia vẫn tranh luận về tính xác thực của tấm khăn và các kết quả nghiên cứu cũng trái ngược nhau. Năm 1988, phép thử carbon đã cho kết quả về độ tuổi của tấm khăn có khoảng từ thế kỷ 12. Từ đó, nhiều người kết luận rằng tấm khăn được giả mạo vào thời Trung Cổ. Tuy thế, có những khoa học gia đã chống lại tuyên bố này khi lưu ý rằng phương pháp thử carbon bị sai và mẫu vải được dùng để thử là mảnh được vá vào tấm khăn và mẫu đó có từ thời Trung Cổ. Sau khi các bài báo đăng kết luận của hai nhà nghiên cứu Borini và Gatlaskelli, Đức Tổng giám mục Cesare Nosilia của Tổng giáo phận Torino cũng đã ra thông cáo, trong đó ngài nhận định rằng kết quả nghiên cứu không ảnh hưởng đến ý nghĩa thiêng liêng và tôn giáo của tấm khăn liệm, xét như là một biểu tượng của cuộc thương khó và sự chết của Chúa Giêsu. Không có ai có thể chối bỏ chứng cứ rằng khi chiêm ngắm tấm khăn liệm thì giống như đang đọc các trang tin mừng tường thuật với chúng ta về cuộc thương khó và sự chết của Con Thiên Chúa. Ngài cũng nhấn mạnh rằng không kể đến kết quả, bất cứ cuộc nghiên cứu nào cũng phải được hướng dẫn bởi nguyên tắc trung lập. Đức cha Nosilia nói, nếu một người bắt đầu với một tiên kiến và hướng cuộc nghiên cứu để chứng minh ý kiến đó, thì nó sẽ dễ dàng được xác nhận. Đức cha cũng nói thêm là tiên kiến sẽ làm mất tính trung lập cần thiết của khoa học vì các xác tín cá nhân của họ. Đức cha Nosilia nhận định, tấm khăn liệm giúp chính đức tin bởi vì nó mở trái tim của những người tìm kiếm nó và chiêm ngắm nó. Ý thức về cuộc thương khó của Chúa Giêsu trên thập giá và do đó tình yêu vĩ đại nhất mà Ngài tỏ cho chúng ta bởi những đau khổ thể lý và bạo lực khủng khiếp Ngài chịu vì ơn cứu độ cho toàn thế giới. Đức cha kết luận đây chính là nguyên nhân mà hàng triệu người trong quá khứ và hiện nay từ khắp thế giới đến kính viếng tấm khăn liệm và cầu nguyện để kính múc niềm hy vọng cho cuộc sống hàng ngày của họ. Ngày 11 tháng 6 năm 2015, Đức Giáo hoàng Francisco đã đến kính viếng và cầu nguyện trước tấm khăn liệm thành Torino. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa cùng ngày, tại quảng trường Vittorio Veneto của thành phố Torino, Đức Thánh Cha đã nói về vai trò của tấm khăn liệm trong đời sống thiêng liêng của các Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói, tấm khăn liệm thu hút chúng ta đến với gương mặt và thân xác tử đạo của Chúa Giêsu. Đồng thời, nó cũng thúc đẩy chúng ta đến với gương mặt của mọi người đang đau khổ và bị bắt hại cách bất công. Nó thúc đẩy chúng ta trên cùng hướng đi như món quà của tình yêu của Chúa Giêsu.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá đức tin của cô gái người Syria Christine và gia đình sau khi cô bị trúng đạn cụt một chân.
Thank you. Một giờ trưa ngày 26 tháng Giêng năm 2018, cuộc đời của cô gái 16 tuổi Christine đã bị thay đổi. Ngày hôm đó, Christine cùng với cô bạn Rita và bốn nữ sinh khác của trường Besançon đang đi ngang qua quảng trường Bath Thomas ở thủ đô Damascus của Syria. Thình lình bầu trời như nổ tung. Hàng trăm vỏ đạn rơi xuống như mưa, tiếng còi xe cứu thương vang vọng khắp thành phố, và những người bị thương và chết không ngừng được đưa vào bệnh viện. Trong số những người bị thương có cô học sinh trung học Christine. Ngày hôm đó, những ngọn nến trong tất cả các ngôi nhà ở Damascus đều được thắp lên và những lời cầu nguyện vang lên không ngừng suốt đêm, cầu cho những người bị thương và những người sống sót sau cuộc pháo kích mang rợ này. Với họ, trong những khoảnh khắc khó khăn đó, không có gì quan trọng hơn là lời cầu nguyện của mọi người. Sau khi nằm trên giường 5 tháng, Christine đã quyết định vượt thắng sự im lặng và bắt đầu làm chứng về những điều mình đã chứng kiến. Christine chia sẻ, những giờ phút đầu tiên khi vừa bị thương thật là khủng khiếp. Tôi cảm thấy mình đầy mùi tanh của máu, không thể đánh giá được mức độ của những gì đã xảy ra. Khi được đưa vào bệnh viện, tôi bắt đầu nhận ra, bắt đầu hiểu và ý thức mình đã may mắn sống sót, dù rằng tôi bị mất một chân. Đó là cái giá phải trả, nhưng ít nhất tôi còn sống. Khi nhận ra điều này, tôi không thể ngăn cản mình mỉm cười, dù cho cảm thấy đau đớn, và tôi bắt đầu cầu xin Chúa để tôi là nạn nhân cuối cùng của cuộc tàn sát này, và để xin Chúa tha thứ cho những hành động này của họ. Christine tiếp tục chia sẻ, trong 7 năm chiến tranh, không có ai được miễn khỏi cái chết, thương tích, tật nguyền hay bị tiêu diệt. Rita, người bạn tốt nhất của tôi, đã bị giết chết ngay trước mắt tôi. Thật là sốc và đau buồn. Nhưng đối với tôi, còn sống là một ân sủng. Mỗi ngày tôi tự nhủ, Chúa đã lấy đi của tôi một chân để cho tôi thứ quý giá hơn. Đó là sự sống mới và sự hiện diện của Ngài ở bên cạnh tôi. Các bác sĩ đã đề nghị một bác sĩ tâm lý đồng hành với tôi, nhưng tôi đã từ chối. Tôi không cần điều này. Tôi có Chúa Giêsu, chính Ngài là sự can đảm của tôi, và như thế là đủ cho tôi. Christine theo học tại trường của các nữ tu ở Besançon, là thành viên của ca đoàn Trái Tim Niềm Vui của nhà thờ Đức Bà ở Damascus và tham gia phong trào hướng đạo Damascus. Cuộc sống của cô luôn theo gương Chúa Kitô, thể hiện qua sự chia sẻ, tha thứ và tình yêu dành cho người xung quanh. Từ khi cô bị thương, căn hộ đơn sơ của gia đình cô đón tiếp hàng trăm người khách mỗi ngày. Gia đình, bạn bè, người lân cận hay những người chỉ đi ngang qua, đến chia sẻ lời cầu nguyện và sự cảm thông của họ với gia đình cô. Tất cả, không trừ ai, đều khẳng định rằng cuộc tấn công này thì khác với những cuộc tấn công khác bởi vì phản ứng của gia đình và của chính Christine. Cha của Christine khẳng định rằng, nếu không tha thứ, chúng ta không thể sống với người khác. Cuộc sống của chúng ta sẽ không được ghi dấu bởi thù hận và ý muốn trả thù. Đúng thật là con gái tôi đã mất một chân, nó sẽ bị tàn tật vĩnh viễn. Nhưng tận đáy lòng tôi cảm thấy như có một sức mạnh giúp tôi chịu đựng và chấp nhận tai ương này. Một sức mạnh siêu nhiên, đó chính là Ngài hiện diện với chúng tôi, ở bên cạnh chúng tôi đã mệt mỏi, lạc đường, mất phương hướng về mặt luân lý đạo đức, về thể lý và vật chất. Nhưng thật ra, Chúa luôn ở đây, Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng tôi. Mẹ của Christine đặt can đảm của mình nơi con gái. Bà chia sẻ, tình trạng của con gái làm tim tôi tan vỡ. Một thiếu nữ 16 tuổi là một thanh nữ nắm lấy cuộc sống cách cương quyết, nhạy cảm, đi chơi với các chàng trai, ăn mặc, làm đẹp. Một cách đơn giản là sống. Nhưng đối với chúng tôi, Thiên Chúa đã nghĩ về điều khác. Hơn 3 năm qua, chúng tôi đã đăng ký tại một số đại sứ quán để đến châu Âu hoặc Canada. Mỗi lần, hồ sơ đều bị từ chối vì lý do chúng tôi không ở Huta. Batuama không phải là một khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, mỗi ngày, mỗi lần Christine đến trường và trở về, tôi cảm thấy đau khổ. Quảng trường Batuama đã trở thành quảng trường của sự chết, nhiều lần bị trúng đạn và chôn vùi các xác chết. Cuối cùng, vào tháng Giêng, tôi đã từ bỏ mọi nỗ lực để được đi định cư ở nước khác. Tất cả những sự từ chối này giúp tôi nhận ra rằng tôi vẫn có một vai trò để thực hiện ở đây, một điều gì đó để trao tặng và một sứ vụ để thực hiện. Như là Thiên Chúa không muốn chúng ta ra đi, Ngài đã làm mọi thứ để tôi ở lại. Christine cũng rất dũng cảm. Chính Christine là người đã mang lại cho chúng tôi sự kiên nhẫn. Chúng tôi chỉ có tình yêu dành cho cô bé. Cô ấy là một thông điệp cho mọi Kitô hữu, cho mọi người hoạt động để giải phóng miền đất này của phương Đông khỏi những kẻ xâm lược. Cái giá phải trả là rất đắt, nhưng đức tin, tình yêu, tình bạn và sự cảm thông của những người xung quanh đã giúp chúng tôi chấp nhận số phận. Dù cho bị tàn tật và nhiều khó khăn, Christine hoàn toàn cương quyết tiến bước. Vào tháng 9, Christine sẽ trở lại trường học. Vào lúc đó, cô sẽ được gắn chân giả và sẽ lại có thể đứng lên và bước đi.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Vì Tôi Là Người Công Giáo.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề tông đồ trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Trước khi phàn nàn người nọ người kia, con hãy tự hỏi chính mình. Muối của tôi còn mặn không? Đèn của tôi còn sáng không? Tông đồ bằng hy sinh và thinh lặng như hạt lúa chôn vùi, thối nát để sinh ra muôn ngàn hạt khác nuôi nhân loại. Làm tông đồ bằng đời sống chứng nhân. Lời quả quyết xuông không đáng người ta tin tưởng mấy, dù ngọt ngào trau chuốt đến đâu. Tăng vật đáng tin hơn, hình ảnh chụp được, tiếng nói ghi âm được, càng dễ đánh động người ta hơn. Nhưng chính con người sống động bằng xương bằng thịt, nếu cả cuộc đời, nếu cả một lớp người, một gia đình sống cùng một lý tưởng, thì lời chứng ấy có một sức mạnh thuyết phục lớn lao biết chừng nào. Trong thời đệ nhị thế chiến, tại một nước châu Á mà đa số dân chúng đều theo Phật giáo hoặc thờ cúng tổ tiên, nhiều cuộc giao tranh ác liệt đã xảy ra. Hầu hết mọi người đều phải di tản, các cơ sở đều bị phá tan tành. Khi hòa bình được tái lập, tất cả chỉ còn là một đống tro tàn tỏ tường, cầu cống, dinh thự, nhà cửa, nhất là viện bảo tàng đồ sộ của quốc gia. Nhưng rồi một điều khiến ai cũng lấy làm ngạc nhiên là hết thảy báu vật của viện bảo tàng vẫn nguyên vẹn. Thì ra chúng đã được ông giám đốc già can đảm bảo vệ đến giây phút cuối cùng và di tản đến nơi an toàn hơn. Và khi mọi sự đã sinh hoạt bình thường, ông lại tự nguyện đứng ra xây một viện bảo tàng mới với vốn vay ở ngân hàng, hứa sau này sẽ trả góp nhờ tiền thu vé của khách du lịch, không xâm phạm một xu của công quỹ quốc gia. Ngày khánh thành viện bảo tàng, báo chí đều đăng tải công lao của ông, và nhân dân trong nước hết sức hoan nghênh và cảm phục ông. Nhà nước cử ông làm giám đốc viện bảo tàng cho đến vĩnh viễn, và cho tặng huy chương cao quý để cảm ơn ông vì đã có công gìn giữ các báu vật của quốc gia khỏi tổn hại. Vì như mọi người khác, ông cũng đã có thể bỏ chạy, cũng đã có thể giấu ít đồ quý, bảo là đã tiêu tan dưới bom đạn để rồi sau đó ngầm bán ra ngoại quốc để kiếm tiền cho bản thân mình. Nhưng ông đã không làm như thế. Khi đứng trước quần chúng cảm phục, thắc mắc hỏi han, cụ già giám đốc đã trả lời cách đơn sơ, khiêm tốn và bình thản: "Tôi đã làm như vậy chỉ vì tôi là người công giáo." Những báu vật cụ đã gìn giữ nguyên vẹn nay vẫn được trưng bày trong Viện Bảo tàng Quốc gia. Cứ 3 tháng, người ta thay đổi một lần, cất đồ cũ vào, đem đồ mới ra, và làm như thế trong khoảng 15 năm mới xong một vòng đầy đủ. Ngần ấy đầy đủ biết được rằng, kho báu ấy quý giá chừng nào và số lượng lớn lao ngoài sức tưởng tượng. Ai bền độ đến cùng sẽ được cứu rỗi. một tông đồ sa đọa thì làm hỏa ngục vui mừng hơn cả một đoàn lũ. Hãy cầu nguyện và nâng đỡ nhau. Tông đồ bằng tư tưởng, nâng đỡ một người bạn đang lung lạc, mở chân trời cho bạn thấy khả năng và ơn gọi cách sáng tỏ, đem hy vọng cho cuộc đời sắp tan vỡ. Báo chí sẽ bớt đăng những tin uống thuốc ngủ, độc dược, nếu như có thêm nhiều người làm tông đồ. Ở đây chỉ xin nhắc đến một số văn hào hiện đại đã đem tư tưởng thấm nhuần tin mừng của mình để sáng soi cho nhiều người khắp thế giới. Văn hào François, thành viên Hàn Lâm Viện Pháp, đã viết nhiều tiểu thuyết mô tả cuộc tranh chấp giữa đức tin và xác thịt, nhiều vở kịch có nội dung và tinh thần Kitô giáo. Ông được tặng giải thưởng Nobel Văn chương năm 1952. Văn hào Thomas Merton, về sau vào dòng khổ tu, đã để lại rất nhiều tác phẩm chữ danh, được dịch ra nhiều thứ tiếng từ Anh ngữ, chẳng hạn như Không ai là một hòn đảo, Hạt giống chiêm niệm, Đời sống tĩnh niệm, vân vân. Văn hào John Wu, trước là đại sứ của Trung Hoa tại các nước, sau đi tu làm linh mục, đã để lại nhiều tác phẩm về triết lý Đông Tây, làm cho nhiều giới phải suy nghĩ. Văn hào Daniel Rob, thành viên Hàn Lâm Viện Pháp, sau khi trở lại đạo Công giáo, ông đã chuyên viết về Chúa Kitô và Hội Thánh, những pho sách xúc tích có giá trị văn chương cũng như lịch sử khoa học của ông đã được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng và được tái bản nhiều lần, như Cuộc đời Đức Giêsu trong lịch sử đã được tái bản đến 538 lần ngay lúc tác giả còn sống. Những tác phẩm đó đã soi sáng đức tin cho không biết bao nhiêu người, nhất là cho giới trí thức. Bác sĩ Nagasaki Naigai, người Nhật Bản, nạn nhân của bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, ông đã may mắn sống sót nhưng thương tích đầy thân thể và người vợ hiền của ông đã chết. Tuy đau khổ tâm hồn về gia đình tan nát, quằn quại thể xác vì cơn bệnh hoành hành, bác sĩ Naigai vẫn vừa vui tươi nghiên cứu khoa học, thí nghiệm trên thân xác mình các thứ thuốc điều trị hậu quả của chất phóng xạ, vừa tường thuật những ngày còn lại của đời ông. Thật là một gương sáng về tin yêu, hy vọng cho mọi người trên khắp thế giới.
Đổi thay nào ai có biết tình ngài luôn sắt son bền vững.
Là chân thiên lý thâm sâu để con kiếm tìm ngày đêm, hồn con khát vọng cậy trông vững tin nơi ngài.
Con ca ngợi ngàn đời tình ngài thiên vững, xuôi tim gian xao ngọt ngào tình yêu mến thương. Sông dài biển khơi cao vời tình cha, con hát ca muôn đời chẳng hơi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.